guys, how are you today? This is Anna from iPen English. Chào mọi người, mình là Anna đến từ iPen English. Rồi và trong video ngày hôm nay thì cô sẽ tâm sự một chút xíu về một cái câu hỏi mà rất là nhức nhối trong các bạn học sinh sinh viên, những cái người mà học tiếng Anh như ngôn ngữ thứ hai như người Việt của mình, đó là tại sao mình lại không nghe được tiếng Anh trong khi là mình nhiều khi là mình đọc cái transcript hay là mình đọc cái phần mà cái phần nội dung của nó thì mình hiểu, nhưng mà khi mà mình nghe thì mình lại không hiểu. Thì có rất nhiều bạn inbox hỏi Miss V cũng như là học trò của Miss V thì có hỏi cô là cô ơi, tại sao nhiều khi là từ vựng em cũng có biết đó, hoặc là nhiều khi là em đọc cái đó thì em hiểu đó, nhưng mà khi mà em nghe người ta nói thì em lại không hiểu. Rồi, thì đây là một câu hỏi vô cùng nhức nhối đối với những bạn học sinh sinh viên hay là những người học tiếng Anh như là ngôn ngữ thứ hai, như là người Việt của mình hay là những cái người ở cái nước khác. Thực ra thì đây là một câu hỏi chung và một cái vấn đề nhức nhối chung trong cái cộng đồng học tiếng Anh. Nhưng mà cô bật mí cho các bạn một chuyện nha, là kỹ năng trong 4 kỹ năng của tiếng Anh là nghe, nói, đọc, viết, thì kỹ năng nghe là kỹ năng dễ luyện nhất. Thật sự là nó rất dễ chứ không phải là khó khăn gì hết, rất dễ nha. Nhưng mà cái rào cản của các bạn là gì? Cái rào cản mà đang ngăn cản bạn là không cho bạn nghe tiếng Anh là gì? Giống như là ngày xưa có nhiều bạn á, lại học cấp 1, cấp 2, kể cả khi mà lên cấp 3 rồi đi, thì ngày xưa các bạn học sinh mà ở tỉnh đó, các bạn kiểu thầy cô thì cũng ít cho nghe, mà mỗi lần nghe thì rinh một cái băng cassette lớn lên trên lớp, xong rồi để trên đó, mà nhiều khi á, nghe nó rò rì, nghe không nghe được cái gì hết. Right. Đó. Thì kiểu nghe xong rồi chọn đáp án. Giống như là hồi giờ là các bạn á, là chỉ tập trung nghe và chọn đáp án. Tức là các bạn back keyword, hoặc là các bạn chỉ nghe một thông tin nhỏ thôi đó, mà nhiều bạn cũng không nghe được đó. Hoặc là các bạn nào á, mà hôm đó mà vui vui mà nghe được á, thì tự nhiên cảm thấy hạnh phúc trong lòng. Right. Hoặc là tự nhiên trời ơi, mình bắt được 1-2 từ thì mình cảm thấy vui. Thực ra thì trước kia là cô cũng là học sinh ở tỉnh và cũng đã từng trải qua những cảm giác giống như các bạn. Nhưng mà sau này khi mà cô học luyện thi TOEIC, IELTS hoặc là học cải thiện khả năng tiếng Anh của mình lên, thì cô cảm thấy là kỹ năng nghe là kỹ năng dễ nhất trong tất cả các kỹ năng khi mình luyện. Tại vì sao? Tại vì các bạn chỉ cần practice thôi. Các bạn chỉ cần bật lên nghe, dùng tai nghe và áp dụng đúng phương pháp, là cái kỹ năng của các bạn, cái khả năng của các bạn sẽ cải thiện. Không cần các bạn phải gọi là có một cái trí nhớ siêu phàm, hoặc là không cần là các bạn phải nỗ lực quá nhiều. Các bạn chỉ cần là cố gắng dùng cái đôi tai của mình và sử dụng đầu óc bình thường. Không có gì khó hết. Rồi, thì bây giờ cô sẽ nói về một số cái rào cản là tại sao các bạn lại không nghe được. Rồi, thì cái rào cản thứ nhất là các bạn bị thiếu nền phát âm. Thiếu nền phát âm. Các bạn nghĩ thử đi, có một cái từ mà các bạn phát âm sai. Các bạn thấy cái từ đó được viết ra, các bạn nhìn cái từ đó các bạn đọc, mà các bạn đọc sai, thì làm sao mà khi người bản ngữ người ta phát âm lên, các bạn biết được cái từ đó là gì? Mặc dù là các bạn nhìn vô các bạn biết nghĩa đó, các bạn biết cái từ đó, nhưng mà các bạn đọc sai thì làm sao mà được. Cho nên các bạn phải chuẩn hóa cho cô từ ngay cái phát âm của mình. Và đối về phần pronunciation, là phần phát âm, thì trước hết cô khuyên các bạn là nên tạo một cái nền tảng vững chắc ở cái phần này. Và các bạn nên học cái bảng IPA, là bảng bảng phiên âm quốc tế. Cái bảng IPA là bảng phiên âm quốc tế, gồm có 44 âm tiết. Thì cô sẽ để cái link video mà cô nói về cái bảng IPA ở phía dưới nha. Bạn nào có nhu cầu xem thì các bạn có thể nhấn xem cái phần đó ở phía dưới, cái phần description là cái phần mô tả video đó, chứ không phải phần comment nha các bạn. Rồi, thì các bạn phải chuẩn hóa pronunciation, các bạn phải cố gắng là đọc đúng cái từ đó. Vậy thì bây giờ làm sao mà em đọc đúng được cô? Rồi, đầu tiên là cái người giáo viên của các bạn là dạy cho các bạn nó phải đúng. các bạn bắt chước theo phải đúng. Và khi mà các bạn biết được cái bảng IPA thì các bạn á, nhiều khi á, các bạn nhìn cái phần phiên âm và các bạn tự mình đọc luôn. Nhiều khi cô đọc sai á, là bắt cô luôn. Ok, đó thì nói đùa thôi. Rồi thì mình có cái từ điển mà, từ điển mà các bạn có thể tra từ điển Anh Việt, Việt Anh. À, tốt nhất thì vẫn là từ điển Anh là từ điển Cambridge, và từ điển Oxford là từ điển Anh thì nó sẽ đọc rất là chuẩn. Right. Còn không thì các bạn có thể tra một số cái từ điển Anh Việt như là TF Flat. Cô thấy cái từ điển này cũng khá là ổn ha, dùng online apply trên điện thoại đều ok hết. Đó thì các bạn có thể tải từ điển này này về. Rồi, thì khi mà các bạn tra một cái từ á, khi mà các bạn gặp từ mới thì các bạn tra từ thì các bạn nhìn phiên âm của từ nè, các bạn nhìn nghĩa của từ nè, và các bạn phải bấm cái loa à, cái từ điển là ưu tiên là mình chọn cái từ điển có cái phần phát âm, có cái phần đọc cái từ nha. Đó, mình phải ưu tiên lựa chọn cái từ điển đó. Và ba cái từ điển mà cô recommend, cô giới thiệu cho các bạn lúc nãy thì nó rất là tốt. Rồi thì mình phải bấm cái loa lên để mà mình nghe tiếng người ta đọc. À, có nhiều từ điển xịn sò là người ta còn có là đọc tiếng của US là tiếng Anh Mỹ, và tiếng của UK là tiếng Anh nữa. Đó, thì nó rất là tiện. Thời đại hiện nay mà các bạn học có máy móc đầy đủ rồi, chứ không phải là như cô ngày xưa nghèo nàn lắm, cô còn phải tra từ điển nữa kìa. Đó, bây giờ các bạn quá sướng rồi. Rồi, thì rào cản đầu tiên là rào cản phát âm, thì các bạn cố gắng là chuẩn chỉnh lại phát âm, học lại phát âm cho cô ha. Rồi, cái thứ hai đó là gì? Từ vựng. Từ vựng. Tất nhiên là bây giờ các bạn muốn nghe được thì các bạn phải có từ vựng, đúng không? Các bạn không có từ vựng thì sao các bạn nghe? Các bạn nghe giống như việc nghe sấm rồi còn gì? Cho nên mình, và từ vựng là giống như cái xương sống của cái việc học tiếng Anh. Cho nên là khi mà mình học tiếng Anh là mình xác định là mình phải học từ vựng. Học từ vựng mọi lúc, mọi nơi. Đó. Cứ khi nào có cơ hội học từ vựng thì mình phải học. À, thấy một cái từ mới là phải rút cái từ điển, rút cái điện thoại ra tra liền. Hoặc là lên máy tính tra. Hoặc là hỏi cô giáo, hỏi bạn bè. À, mà tốt nhất là nên hỏi cô giáo rồi tra từ điển đi ha. Rồi, rồi. Nói chung là cứ thấy từ vựng trong, ví dụ như đi trên đường để các bạn thấy bảng biểu đó, thì thấy từ mới một cái là viết cho nó liền đó. Nói chung là mình phải tạo cho mình một cái động lực học. Mình phải cố gắng là mình đặt mục tiêu trong cái việc học của mình. Sau đó là mình tạo cho mình động lực và mình cố gắng mình học mỗi ngày, mỗi ngày, mỗi giờ đó. Mình tận dụng thời gian học mỗi ngày, giống như cô này, ngày trước cô học từ vựng á, cô sẽ có một cái miếng nốt như thế này, muốn nốt nhỏ hoặc là nốt trên điện thoại luôn đó. Thì ngày đó học từ mới nào đó thì cô sẽ học, cô sẽ ghi trên này. Rồi ví dụ như buổi sáng đó cô thức dậy, cô đọc qua, cố gắng nhớ trong đầu này, xong rồi đi ra ngoài kia, ví dụ đi xe bus hay là đứng đợi cái gì đó, thì mình cố gắng mình gọi là mình suy nghĩ lại cái từ đó, mình cố gắng mình nhớ từ đó, hoặc là mình viết cái từ đó ra. À, khi mà các bạn học từ đó thì các bạn cố gắng là phải viết nó xuống, thì các bạn có thể viết lên giấy hoặc là viết lên không trung như thế này, hoặc là viết lên tay đó, để cho mình tạo một cái cảm giác là mình đang viết cái từ đó, để mình giống như là não của mình á, nó sẽ có một cái, nó sẽ tiếp thu cái thông tin đó và nó sẽ nhớ cái từ đó hai lần. Tức là mình đọc cái từ đó lên, mình viết nó xuống, thì không phải là giúp cho não của bạn nhớ cái từ đó lâu hơn, đúng không? Nó tạo một cái đường mòn trong não. Rồi, cho nên các bạn phải xác định ngay từ đầu cho cô là phải học từ vựng. Học qua thấy từ vựng mới là tra, học qua bài nghe, học qua bài đọc. Đó, học qua những cái câu mà mình gặp hàng ngày đó. Ok, được không? Rồi, tiếp theo là các bạn phải có một cái kế hoạch học tập. Ở đây tại sao cô Vy lại đề cập đến cái kế hoạch học tập? Giống như là các bạn á, đầu tiên giống như xây nhà vậy đó. Không ai mà xây cái mái trước hết đó, người ta xây cái móng trước. Thì bây giờ các bạn mất gốc, các bạn mới bắt đầu, các bạn chưa biết gì hết. Các bạn muốn cải thiện lên, thường thì những bạn mà không nghe được là những cái bạn mới bắt đầu, thì đó các bạn mất gốc. Rồi thì các bạn phải đi từ cái nền đầu tiên, đó là phát âm, học ngữ pháp cơ bản, xây cái phần thịt là phần từ vựng, phần gạch ở phía trên đó là phần từ vựng. Đó, luyện nghe, luyện đọc song song với đó, những cái từ, những cái cơ bản nhất mình xây lên từ từ. Rồi, và một cái nữa cực kỳ quan trọng, đó là phương pháp học. Hiện nay thì có rất rất nhiều phương pháp học để mà các bạn follow theo, các bạn làm theo. Rồi thì bây giờ mình phải chọn một cái phương pháp nào nó phù hợp với mình. Phù hợp với mình nha, cô đang nói là phù hợp với mình. Giống như đối với phương pháp luyện nghe thì mình có luyện nghe gì? Luyện nghe, hồi giờ là các bạn nghe là luyện nghe thụ động đúng không? Cô Vi nghĩ là ví dụ như các bạn muốn relax và các bạn sắp đi ngủ thì các bạn nghe thụ động thì it's okay. Nhưng mà thực ra cái phương pháp này nó không hiệu quả bằng cái việc là các bạn nghe chủ động. Tức là bạn nghe và bạn tập trung vào cái đoạn nghe đó. Các bạn tập trung để lắng nghe thử là người ta đang nói cái gì. Còn nghe thụ động thì nó cũng bổ trợ một phần cho kỹ năng nghe thôi. Nhưng mà kiểu một phần nhỏ chút xíu thôi, nó sẽ không bằng việc nghe chủ động nha. Rồi, thì nghe chủ động là các bạn tập trung vào cái đoạn nghe đó. Thì mình có cái phương pháp nghe như là nghe chép chính tả, nghe và lặp lại. Rồi, nghe xong rồi thì các bạn nhìn transcript. Đó, có rất nhiều phương pháp nghe hoặc là nghe back keyword. Đó. Rồi, nhưng mà cô Vy recommend, cô Vy giới thiệu cho các bạn là các bạn có thể áp dụng phương pháp là nghe chép chính tả. Thì cái phương pháp này nó không những cải thiện cho các bạn kỹ năng nghe mà còn giúp cho các bạn học sâu về mặt từ vựng và cũng như là cải thiện cái khả năng mà viết cái chính tả của cái từ đó viết cho nó đúng, cũng như là một chút về mặt ngữ pháp. Tức là khi mà các bạn tức là học ngữ pháp một cách tự nhiên á, tức là các bạn nghe cái gì các bạn viết xuống, nghe được gì các bạn viết xuống, và từng chút một như vậy, từng phút một như vậy. Sau đó các bạn dò lại với cái nội dung mà người ta đọc á. Ở trong mỗi cái phần nghe thì nó sẽ có một cái phần nội dung. Và các bạn xem thử là à mình sai cái từ gì, mình thiếu cái từ gì, mình không nghe được từ gì. Đó, và giống như là nhiều khi mình học được cái cấu trúc ngữ pháp ở trong cái phần nghe luôn. Rồi, ok. Đó, thì đó được gọi là nghe chép chính tả. Đây là một cái phương pháp khá hay cho bạn nào muốn học sâu và phát triển sâu về tiếng Anh, cũng như là sau này thì mình có cái nền vững chắc để mình học lên, mình khá tiếng Anh, mình giỏi tiếng Anh, được không? Rồi, và cái cuối cùng là cái vô cùng quan trọng, cái quan trọng nhất của việc học tiếng Anh, đó là bạn phải có một cái lý do tại sao. Giống như là các bạn phải có cái động lực đó. Tức là các bạn biết là tại sao các bạn cần phải học tiếng Anh. Cái động lực đó nó có đủ lớn cho bạn học tiếng Anh hay không? Và sau đó các bạn đặt mục tiêu ra. À, bây giờ một tháng này, bây giờ tôi phải làm được cái gì? Tôi phải học được bao nhiêu từ vựng? Một ngày tôi học bao nhiêu từ vựng? Mình học vào khung giờ nào? Mình lên một cái kế hoạch, một cái plan cho bản thân mình. Nói chung là mình phải, khi mà mình muốn làm cái gì, mình phải đặt kế hoạch. Mình phải đặt mục tiêu ra. Sau đó mình có cái kế hoạch cụ thể cho từng ngày, từng tháng, từng năm. Ok, nhưng mà nó phải thực tế nha các bạn, không phải là 3 tháng cái giỏi tiếng Anh thì là 3 tháng từ mất gốc lên 6.IELTS. Không, các bạn không phải siêu nhân, các bạn là người bình thường, mà dù các bạn có phải là siêu nhân đi chăng nữa thì cô nghĩ là nó cũng hơi khó đó. Rồi, cho nên là cái mục tiêu nó phải thực tế một chút. Các bạn có thể đi hỏi những người đã có kinh nghiệm, hoặc là các bạn đọc những cái tài liệu ở trên mạng để xem thử là mình đặt mục tiêu như thế nào cho nó hợp lý. 6 tháng, 3 tháng thì mình được bao nhiêu từ, mình nghe được bao nhiêu bài, mình đọc được bao nhiêu bài, được không? Rồi, thì đó là cái phần cô Vy nói về cái chuyện là tại sao mình không nghe được, và một số cái phương pháp mà cô Vy khuyên các bạn sử dụng để mà các bạn cải thiện khả năng nghe. Rồi, ở video sau thì cô Vy sẽ hướng dẫn chi tiết và cụ thể hơn về cái phương pháp nghe chép chính tả và một số cái phương pháp là luyện nghe cũng như là luyện nói khác, để cho các bạn có thể áp dụng theo step by step, tức là từng bước một rất cụ thể, rất rõ ràng, rất chi tiết. Rồi, thì cái video ngày hôm nay thì mình sẽ dừng ở đây nha, dài quá rồi. Rồi, bye bye mọi người, chúc các bạn học tốt. Có bất kỳ câu hỏi nào thì các bạn cứ comment ở phía dưới thì cô Vy sẽ giải đáp cho các bạn. Và các bạn đừng quên là nhấn đăng ký kênh để ủng hộ cho Miss Vy cũng như like cho Miss Vy nha. Rồi, bye bye.